นะโมหงสังฆกาโมนิปะอย่าทิ้งคือไทยทำในอังกฤษจึงกองยุ่งคือหนึ่งเดียวมาพบแต่ก่อนที่เกิดตรงชั้นแหล่ตาลงไทยทุ่งคองครับปลายเลยท่านสายจึงกินยาลงไทยMặc dù là ngày lễ tạ ơn của nước Mỹ đã qua, nhưng anh chị em chúng con trong nhóm mất thương nhìn đời vẫn không quên những công ơn của Thầy, những lời dạy của Thầy đã chỉ bảo dạy dỗ cho anh chị em chúng con và các bé đến nghe Pháp hàng tuần tại Sangha. Không có thể...lời nào mà nói diễn tả hết công lao của Thầy đối với anh chị em chúng con và tất cả những các đại chúng ở đây. Ngoài trời thì chúng con có những vị Thầy dạy về kiến thức xã hội, nhưng đặc biệt hơn cả là chúng con được vô cùng may mắn và có đủ nhiều phước báoĐã có được một vị Thầy hướng dẫn cho chúng con về trên con đường tâm linh để giúp cho chúng con và các bác hàng đại chúng chuyển hóa những khổ đau để đưa tới một cuộc sống an lạc và thảnh thơi. Chúng con biết muôn vật luôn biến đổi, kể cả con người cũng vậy. Chúng con sẽ xin nguyệnTheo những lời chỉ dạy của Thầy và cầu nguyện thập phương chư Phật gia hộ cho Thầy trên bước đường hộ pháp và tu tập được nhiều an lạc, pháp thể kinh an. Một lần nữa chúng con xin đảnh lễ Thầy để nói lên cái lòng biết ơn của chúng con và cả chúng ở đây đối với Thầy. Nam mô Bổn Sư
Thầy nghĩ chắc mấy đứa con xá rồi đứng dậy, chứ còn quỳ chi cho nó lâu.
Dạ, và cuối lời chúng con, anh chị em trong nhóm có một ít lễ vật kính dâng lên Thầy để bày tỏ tấm lòng của anh chị em chúng con. Xin Thầy tiếp nhận cho tấm lòng của anh chị em chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thay mặt cho anh chị em trong nhóm mắt thương nhìn lời.Gửi lời cảm ơn đến quý các bác Phật tử đã thương cho anh chị em chúng con và thường xuyên tới nghe pháp của Thầy. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ đến gửi lời chúc các bác Phật tử được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử hiện tiền, hôm nay là ngày vui nhất, không phải vì quà cáp sách lên nhiều mà vui. Cái vui đầu tiên là mình không ngờ rằng là các em nó ăn nói rất là chững chạc, rất là dễ thương. Thông thường thì mình nhìn thấy các em nó nói lục cục lòn hòn chứ không có trơn tru, không biết hôm nay sao.Bồ Tát nhập thì sao nó nói năng rất là hay. Đó là điều vui thứ nhất. Điều vui thứ hai là tự nhiên hôm nay có một nhóm các em nó đã từng hình thành một cái sinh hoạt có kiết tường, hôm nay nó cũng về đây để nó mừng ngày lễ tạ ơn. Đây là điều vui rất là lớn. Thưa các vị, là người con Phật của chúng ta tu tập, cái điều đầu tiên mình phải thể hiện đó là cái sự bao dung là một, và sống chan hòa, hòa hợp với nhau là hai. Và từ cái bao dung, hòa hợp và sống chan hòa, nó đưa đến cái lòng từ bi và nó phát sinh trí tuệ rất là dễ. Và nó cũng lấy đi được cái bản ngã chấp trước của mình hồi nào không hay. Thế rồi các em mà nó hình thành những nhóm tu đành rằng cái nhu cầu đó rất là tất nhiên.Khi cây trưởng thành nó phân những cái cành rất là hợp lý. Thế nhưng mà nếu nó vẫn thấy nó là những cành không dính gì thân mẹ, thế thì rất là tội nghiệp cho từng cái nhánh của cái cây, chứ không phải tội nghiệp cho thân mẹ. Kỳ thực là các em nó tách riêng ra, nó hình thành sinh hoạt lâu nay thì mình cũng cảm thấy lòng rất là ái nái, rất là thương, cũng mong muốn rằng có dịp nó về. Ngôi nhà Phật Pháp, nhất là đạo tràng Sangha, thì cửa lúc nào cũng mở cả. Và cái việc hình dung là mình tách riêng ra, mình không có tiếp được cái nhựa sống từ thân cây, thế thì tội nghiệp cho những chiếc lá. Phật Pháp không hề có những cái dị biệt gì khác cả, nó chỉ là thuần một cái chất liệu, đó là chánh pháp và giải thoát thôi. Thậm chí là 10 tông Phật giáo còn vẫn phải gắn vào một nguồn, huống nữa là chúng ta, những người tự Phật, nhiều rằng có bất đồng chính kiến với nhau, nhưng mà nếu mình học văn hóa Mỹ thì cái điều rõ ràng là ta không đồng thuận về cái việc làm của nhau, nhưng mà cái nguồn gốc Phật Pháp thì chúng ta phải lấy nó để soi đường thôi. Cho nên niềm vui thứ hai là hôm nay thấy các em nó là trở về, biểu hiện cái sinh hoạt rất là trang hòa. Và cái điều này thưa các vị thấy thì nó thường, nhưng mà vô hình trung nó hình thành một cái văn hóa rất là đẹp trong cái sinh hoạt cộng đồng. Bằng không thì cứ một tổ chức, một già la, một ông thầy là một vương quốc riêng, thế thì rất là tội nghiệp cho đạo Phật. Và cái điều này nó phải được thể hiện ra những người trẻ, nó vô cùng quan trọng. Tại vì nếu các em tuổi còn bé mà nó làm hình thành những cái chất kỳ thị với nhau, không đồng thuận với nhau như thế, thì lớn một tí nó có công ích lớn với đời, có sự nghiệp riêng, thì cái tính kỳ thị phân hóa nó càng nặng nề hơn. Thế thì rất là tội nghiệp cho tự thân của từng người học Phật, tội nghiệp cho tâm thức của người Việt chúng ta. Người ta nhìn vô ta rất là cười, ta nói sao cái cộng đồng chút xíu thôi, trong gia đình học Phật cùng một thầy thôi mà nó đã phân ra thành từng nhánh và nó bất đồng thuận với nhau, nó không có thể nhìn nhau, thế thì còn nghĩ lý chi. Thế cho nên hôm nay thưa các vị, đây là một ngày rất là vui, và tôi nghĩ rằng lâu lắm chúng ta mới có lại. Đầu tiên thầy rất là cảm ơn mấy đứa con, nhất là thầy rất là cảm ơn mấy đứa trong cái nhóm Con Kiết Tường. Thầy nghĩ rằng nếu tụi con lấy chánh pháp làm nền xây dựng cho cái công trình tu học thì không vì lý do gì mà kỳ thị nhau cả. Tụi con hãy đến học Phật, tại vì cửa Sangha lúc nào cũng mở. Học Phật để làm cho đời sống mình mỗi ngày hương hoa mỗi lên, mỗi tăng thêm cái hương vị. Do vậy cho nên thầy cầu Tam Bảo gia hộ cho mấy đứa con luôn lấy chánh pháp làm nền tảng soi đường để trên bước đường tu học của chúng ta. Càng nhất là chúng ta làm thành cái nét văn hóa rất là đẹp của sự hài hòa, cộng thông, hiểu biết, bao dung. Để cao hơn thì các con sẽ làm được một điều là mang hạnh phúc đến cho tự thân mình, gia đình mình, cho người thân của mình. Và cuối cùng thì xin vô cùng biết ơn các Phật tử nơi đạo tràng này, các vị đã yểm trợ cho cái công trình học Phật làm đạo nơi đây suốt 4 năm nay vẫn còn gắn bó với Sangha và Mây Từ. Đây là cái điều rất khó tìm nơi những trung tâm khác. Và nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các vị luôn được an lạc và sống trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thưa đại chúng, là chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện một chút. Thưa các vị, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2012. Có một điều rất là tự nhiên trong đời sống của chúng ta, và nếu các vị có dự những khóa tu thì các vị thấy là mình hay có những cái lễ thù ân sau mỗi thời công phu sám hối đó. Con đại vị cho ơn lớn của thầy, của bố mẹ, của bạn bè, của nhân quần xã hội đảnh lễ mười phương Tam Bảo. Rồi con đại vị cho ơn lớn của các bậc tiền hiền đã bỏ mình vì giữ nước và dựng nước. Đại vị cho anh linh của các vị chiến sĩ đã bỏ mạng trên các chiến trường đảnh lễ mười phương Tam Bảo. Rồi chúng con cũng xin đại vị cho tất cả chúng sinh còn nổi chìm trong ba cõi sáu đường, còn bị giam cầm trong địa ngục thiết vi, chưa có cái điều kiện gặp Tam Bảo, chưa thấy được Phật, chưa nghe pháp, chưa gặp hình ảnh của tăng già, con xin đại vị cho tất cả các giới chúng sinh nó đảnh lễ, để mong rằng là những cái lễ bái này đối trước Đức Thế Tôn gieo được cái duyên lành để cho những chúng sinh kia có điều kiện sau này họ gặp được Tam Bảo. Đó là những cái lại thù ân sau một buổi lễ sáng. Thưa các vị, cái điều này nó không phải là cái nghi lễ bình thường và nó vô ích. Cái điều hữu ích đầu tiên đó là khi các vị sướng lễ những câu lễ thù ân như thế, thì tâm các vị nó hướng về các bậc bố mẹ sinh thành mình trong một đời, trong nhiều đời. Rồi nó cũng hướng về các bậc thầy của chúng ta giữa nhân thế và các vị thầy chúng ta học hỏi đạo lý. Để khi mình sướng cái câu là con xin đại vị cho các bậc tiền hiền đã bỏ mình vì giữ nước và dưỡng nước, thì các vị hình dung là quê hương nào cũng thế, đều có những con người vô cùng anh dũng hy sinh mình để bảo vệ quê hương cương thổ. Quá khứ mà không có những hưng đạo đại vương, không có những con người kiêu hùng giữ gìn bờ cõi, không có những người hy sinh mình để chống xâm lược, thế thì đất nước ta không còn là đất nước Việt Nam bé nhỏ như hiện tại. Và bao nhiêu cuộc chiến tranh đi ngang với đất nước ta, những anh hùng vô danh nằm la liệt ngoài chiến trường, xương trắng máu đào rải đầy trên đất nước cả. Rồi ngay đất Mỹ này cũng thế. Thưa các vị, là cái cuộc chiến giữa Nam và Bắc Mỹ, biết bao nhiêu con người đã nằm xuống. Thì hiện tại cũng thế, chúng ta đang sống yên bình. Sau 911 cho tới hôm nay thì không có một cái sự việc gì xảy ra khủng bố trên đất Mỹ cả. Thì các vị hình dung là người Mỹ đã đẩy nỗi sợ hãi về tận quê hương, đã phát sinh khủng bố chứ không phải là cho phép nó có mặt nơi đây. Thì biết bao nhiêu con người, con em trên đất Mỹ này, họ đã bỏ xương trắng máu đào nơi những cái vùng đất rất là xa xôi để chúng ta có được sự bình yên như hôm nay. Thế thì không một sự sống nào của con người trên hành tinh này mà không mang trên vai ân nghĩa rất là nặng của bao nhiêu người cả, của tiền nhân quá khứ, của người hiện tại, gần nhất đó là của người thân, của người sinh ra ta, như bố mẹ ta, anh em ta, bè bạn ta, vân vân. Rồi nhìn hẹp lại, thưa các vị, là không có một cái công trình hay là không có một cái sự thành công nào không có nhiều bàn tay của nhiều người đóng góp cả. Giản dị nhất là cái công trình tu học của chúng ta, mình hình dung là không phải một người làm thành, mà nó là bàn tay của muôn người giúp để thành tựu. Kỳ thực là nếu không có những người Phật tử từ phương xa hết lòng yểm trợ thì chúng ta cũng không thể duy trì được cái sinh hoạt bền bỉ như thế này. Người trong đạo tràng từ tấm lòng đến của cải, Phật tử các nơi từ tấm lòng đến của cải vật chất, nó hình thành được cái sinh hoạt tu học, nó kéo dài được qua nhiều năm như thế này. Thì các vị hình dung cái là không có một sinh hoạt nào, không có một con người nào trên trần gian này mà không quằn nặng trên vai những ân nghĩa rất là lớn của trần thế. Thế rồi điều thứ hai chúng ta đi vô, thưa các vị, nói như thế rồi cả đời mình chỉ mang ơn, và ơn nó đủ nặng, thế thì mình còn làm ăn được cái chi? Thưa các vị, không phải như thế. Trái tim của những con người tràn đầy cái niềm tri ân là một trái tim tràn đầy hạnh phúc. Do vì điều thứ nhất, khi trái tim họ tràn đầy sự mang ân thì họ sẽ có một cái niềm tri ân, một cái sự thương yêu, một cái lòng độ lượng và bao dung thôi. Họ thấy mọi người đều là bè bạn, mọi người đều là người ơn. Thế cho nên cái sự căm ghét, phiền muộn, nhỏ nhoi, ích kỷ tự nhiên nó rơi rụng hết. Trái tim họ nó tràn đầy hạnh phúc là như vậy. Và từ cái niềm tri ân của con người, thưa các vị, nó đẩy lên cao một tí, nó phát triển được tâm từ rất là dễ. Và khi từ bi có mặt thì lòng của các vị nó tuôn chảy ra một cái dòng nước rất là ngọt ngào. Sống giữa cuộc đời này, trái tim mình mà khô héo, mình không biết thương ai, không biết xúc cảm trước cái điều gì, thưa các vị, người đó là người bất hạnh nhất. Người đó cảm thấy họ là duy nhất giữa cuộc đời, thế thì người đó rất là tội nghiệp. Họ sống trơ vơ, họ đầy nghi ngờ, họ đầy phiền muộn, họ đầy lo âu, họ đầy bất an. Còn nếu người nào Trái tim mà mở ra đủ rộng, cái niềm tri ân đủ lớn, thì thưa các vị, sống giữa cuộc đời này họ tràn đầy hạnh phúc là do vì họ không hề khởi nghi ngờ với ai cả. Lòng họ là mật ngọt, họ thấy người là người ơn, họ thấy ai cũng là người đáng nhỏ tri ân, thương mến và kính trọng. Thế thì tự bản chất niềm tri ân nó đã làm đời sống ta tràn đầy hạnh phúc rồi thưa các vị. Tôi mới vừa đến đây thì cái đứa học trò tôi nó lên nó nói cho tôi nghe về những cái thông tin. Nó nói thầy, con nói cho thầy biết những cái thông tin này. Nó nói là trong cái ngành thần kinh não bộ á, người ta nghiên cứu rằng khi trái tim của anh mà khởi được từ bi quán, tức là cái kinh thương yêu của đạo Phật dạy thôi, chỉ cần dùng cái kinh thương yêu đó làm phương pháp hành trì khởi từ bi quán thôi, thì những cái vùng não bộ nó phát ra một cái loại năng lượng vô cùng lành thiện, cái phẩm chất hạnh phúc nó cao gấp 100 lần so với người đạt được hạnh phúc bình thường. Họ đưa những nhà sư tu tập về kinh thương yêu thôi, họ dùng X quang hay là cái loại gì để đo đạc về thần kinh não bộ thì họ khám phá ra điều này thưa các vị. Mà khoa học thì nó không hề tin cái chuyện chúng ta nói bằng miệng đâu, mà nó phải đông đo cân đếm đàng hoàng, nó chụp hình đàng hoàng, ghi chép đàng hoàng, nó mới ghi những cái thành quả của công trình tu học. Đó là điều thứ nhất, nó cho chúng ta một cái suy nghĩ. Khi lòng của các vị mà nó tràn đầy sự yêu thương, tràn đầy sự tri ân, thì cái người hưởng được quả lành trước nhất là tự thân ta chứ không phải người khác. Tự thân ta khởi được cái niệm yêu thương thì cái điều kỳ lạ là niệm yêu thương thứ hai nó sẽ khởi lên. Và nếu các vị khởi một ác niệm thì cái điều kế tiếp là ác niệm nó cũng sẽ sinh khởi. Tức là cái thói quen tâm thức ta nó có một cái chiều hướng là lặp đi lặp lại những điều nó phát sinh. Và trong từ ngữ Phật học người ta gọi cái từ đó là tập khí của chúng ta. Nếu mà chúng ta làm thành một cái tập khí tọa thiền vào mỗi tối mỗi sáng, thì thưa các vị, nó cũng hình thành cái thói quen đó là ta có một cái nhu cầu tọa thiền vào mỗi tối và mỗi sáng. Và trong cái ngành thần kinh não bộ, đứa đệ tử mình nó cũng vừa nói, nó nói thưa thầy, người ta thử nghiệm đó là trong 8 tuần lễ thiền tập thôi thì nó có khả năng chuyển hóa con người, nó có khả năng làm cho hệ thống thần kinh não của con người có thể trực tiếp đi tới một cái vùng gọi là cái vùng hạnh phúc để phát triển vùng đó. Còn nếu mình không có khả năng thiền tập, mình sống bằng cảm tính của mình, tức là bằng cái sự xung động của tâm thức, này buồn, này giận, này ghét, này thương, tức là tất cả loại tâm hành nó nằm ở chỉ số âm á, mà mình không có dùng thiền tập để có thể làm cho nó lắng dịu, thì những cái xung động của tâm thức tiêu cực đó nó sẽ trực tiếp đi vào cái vùng não bộ của loài động vật. Tức là trong hệ thần kinh mình nó chia ra làm nhiều phần, thưa các vị, là từ cái phát triển đầu tiên của một loài động vật để dần dần phát triển dần, cho nên não bộ chúng ta nó có cái cuốn nhỏ phía dưới thuộc về cái phần não bộ của loài động vật. Và nếu người ta không có dùng thiền tập mà bằng cái suy nghĩ cảm tính là một nè, trạng thái tâm hành tiêu cực là hai, thì nó trực tiếp đi thẳng vào cái vùng thú tánh, tức là cái vùng não bộ. Cho nên không có giới hạn của việc nó phát triển cái giận, cái tức tối, cái giết người, nó không có dừng, nó không có giới hạn được cái chỗ nào cả. Từ cái cảm xúc tính không có bị thiền tập chuyển hóa và hóa giải, nó trực tiếp vào cái hệ thần kinh của động vật, tức là hệ thần kinh thú tính, mình nói cái từ đó nó đủ mạnh để ta sợ, thì nó sẽ tăng trưởng. Nếu anh là nổi cơn thì anh cũng có thể điên khùng, anh có thể giết người, anh có thể giết anh làm mọi việc không có giới hạn. Thế nhưng mà nếu cái công phu thiền tập người ta đủ vững thì thưa các vị, từ cái sự suy nghĩ của chúng ta nó lại không trực tiếp đi vào cái vùng thần kinh của thú tính, mà nó lại có một con đường vòng khác, nó đi ngang qua những cái vùng như là lý trí, những cái vùng như là tình cảm, những cái vùng như là ký ức. Do vậy cho nên cái tính xung động của mình nó nhạt nhòa đi là một, nó không được tiếp tế cái nguồn năng lượng để nó trở thành tiêu cực, nó hủy hoại đời mình là hai. Thế cho nên ở mức độ cạn nhất, công phu thiền tập nó đã làm cho các vị thuần hóa được tâm, nó làm cho tâm thức chúng ta bớt đi những cái xung động, những cái phiền muộn. Thế rồi nếu công phu thiền tập mà trở thành một thói quen, tức là trở thành một cái tập khí tốt lành cho đời sống chúng ta, thì thưa các vị, rõ ràng là ta khơi động được cái vùng não bộ nó tràn đầy hạnh phúc và từ bi. Và điều này chỉ có con đường thiền tập giúp chúng ta làm thôi. Và chừng như trong tương lai không xa là mấy, thì một cái ngành nó sẽ đi nhập vào trong tôn giáo, đó là cái ngành thần kinh não bộ. Còn những cái ngành khác như cái ngành y khoa thì thưa các vị còn rất là xa để có thể chấp nhận được tôn giáo, chấp nhận được cái tiến trình tâm linh. Nhưng mà riêng cái hệ hàng đầu của cái nền học thuật bây giờ là hệ thần kinh não bộ, thì nó có khả năng tiếp cận là một với đời sống tâm linh của người ta. Họ sẽ dần dần hướng về hướng này, phát triển về điều này. Và càng đi vào chiều sâu của cái ngành thần kinh não bộ bấy nhiêu, thì người ta càng phát giác ra đó là những lời của Đức Phật dạy về những pháp môn hành trì, nó vô cùng tuyệt vời và nó vô cùng hữu ích, và nó hiện thực vô cùng, chứ không phải là cái gì huyền đàm siêu dị, không phải là cái gì chúng ta phải bỏ hình hài này để sinh về cảnh giới nào. Càng khám phá vào chiều sâu thần kinh não bộ bao nhiêu thì người ta càng cúi đầu đảnh lễ Đức Phật bấy nhiêu, do vì những pháp hành trì của Ngài nó vô cùng giản dị, nó vô cùng là hiện thực, và nó cũng vô cùng hữu ích đến với những người mới tập sự tu, đến với những người tu lâu, đến với những người mới hiểu đạo, đến với người hiểu đạo vào chiều sâu, đều mang lại lợi ích nhất định cả. Đó là điều thứ hai mình gợi ý một chút để các vị thấy là nếu thực sự chúng ta có một chút công phu hành trì, chỉ cần một bài kinh thương yêu thôi, các vị đọc cho kỹ, các vị quán chiếu, thì các vị đã làm tràn dậy trong tâm thức của các vị cái sự ngọt ngào của hạnh phúc, nó tràn lên thôi. Nếu các vị để ý là cứ mỗi một khóa tu thì tôi đâu có làm gì nhiều đâu, tôi chỉ làm một việc đó là lại Phật. Rồi trước thời lại Phật thì chúng ta có những lời bạch với Đức Thế Tôn, nó vô cùng cảm động. Và sau những buổi lại Phật thì chúng ta lại có những lễ thù ân, tri ân rất là cảm động, và nó đánh động được trái tim tri ân của chúng ta rất là nặng, rất là mạnh, thưa các vị. Thế thì một là các vị đọc vào những bài kinh thương yêu của Đức Thế Tôn để nhuần gội tâm mình, để làm cho lòng mình cạn nhất là hạnh phúc nó đến. Xa hơn đó là các vị là món quà sống giữa nhân gian này. Rồi các vị khởi trong tâm thức mình một niềm tri ân. Thì thưa đại chúng, không cần làm gì nhiều, chỉ cần ngần đó thôi, nó cũng đủ định hướng cho đời sống mình sống thế nào giữa cuộc đời này lành, thiện, đẹp đẽ và vô cùng dễ thương đối với mình và đối với bao người. Trong những cái ngày lễ trên đất Mỹ này, mình có một cái nhận biết hai điều là có những loại lễ nó mang cái tính cách quốc gia, nó mang cái màu sắc của chút chính trị, nhưng mà có những buổi lễ nó thuần văn hóa thôi, nó rất là đẹp. Như lễ tri ân là một lễ văn hóa, nó không dính gì với tôn giáo cả. Lễ Giáng sinh thì nó còn mang cái hình thức của tôn giáo, nhưng mà lễ tạ ơn thì thưa các vị, rõ ràng nó rất là văn hóa. Và đây là một trong cái nét văn hóa vô cùng đẹp của đất Mỹ. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy một chút về trái tim tri ân nó mang món quà lại cho tự thân chúng ta trước, và sau đó thì món quà đó nó lây lan đến tất cả những người thân chúng ta. Thế rồi điều thứ hai mình sẽ đi vô để chia sẻ với nhau một chút. Mình đã nói bao nhiêu chuyện, mất hết mấy chục phút rồi. Bây giờ mình bỏ mấy chục phút qua quan quen không tính, bắt đầu từ bây giờ tính đó. Cái điều thứ nhất mình muốn thưa với các vị đó là đời sống chúng ta, đành rằng mình có mặt cho tới hôm nay, mình làm được bao nhiêu việc, thậm chí là mình nên danh nên phận, thậm chí là mình làm vương làm tướng, Nhưng mà cái điều kỳ lạ là chúng ta thường sống trong sự lãng quên nhiều hơn là nỗi nhớ. Mình lãng quên bao nhiêu ân nghĩa của con người, rồi mình lãng quên cái chi nữa? Lãng quên ngày tháng đi qua, lãng quên hình hài này đã già. Tức là dường như người ta chỉ có một việc, đó là hướng về phía trước hoặc hướng về phía sau và quên mất là ngay nơi hiện thời này, ngay nơi thân tâm này, ngay nơi phút giây này, cái điều quan trọng là được sống. Điều quan trọng là sống làm thế nào để cho từng phút giây không lãng phí. Do vậy cho nên cái điều đầu mình xin chia sẻ đó là đời sống chúng ta dễ chìm trong sự lãng quên. Và nói điều này để nhắc nhau là đừng có lãng quên. Ý thứ nhất, sống lãng quên. Ba Sô có mấy câu thơ: tuyết rơi năm nào, gì nữa đây quên mất rồi, mới nhớ con cầu, mà ta từng ngắm bây giờ lại rơi. Mùa đông năm trước tuyết rơi bạc ngàn, cái lạnh nó thấm vào da. Thế rồi mùa đông đi ngang qua ta quên mất, không nhớ rằng là ngày tháng ra làm sao. Mãi cho tới hôm nay tuyết lại rơi nữa, chạm vào da ta, cái lạnh nó thấm vào ta, cho nên ta mới biết ồ quá ra mùa đông đến. Rồi mùa thu cũng thế, thưa các vị. Tức là đời sống chúng ta đối với đất trời này ta lãng quên, đối với người thân ta lãng quên, đối với thân ta cũng lãng quên. Và cái quên lớn nhất là ta quên rằng ta đang có một cuộc sống như thế này. Và thông thường thì cái điều quý nhất của cuộc đời này là cái mình đã mất, mình mới nhớ là mình đã từng có. Rồi cái điều thứ hai nữa thưa các vị, quý nhất của đời người là cái mình chưa bao giờ có, thì cái đó mới quý thôi. Còn cái có mặt thì thường thường mình lại lãng quên. Cái điều này không phải là tiểu thuyết hay sách vở gì nó cường điệu đâu, mà các vị nhìn lại tự thân để thấy dường như là mình đi ngang qua trần thế 60 năm, 70 năm, mình đều sống hững hờ như vậy, đều sống trong lãng quên như vậy, quên mất người bạn đời mình. Mình có khi nhớ mà nhớ đó là của nợ, chứ không thấy nó là cái món hạnh phúc gì đâu. Thế rồi người ta mất á, chừng đó mình mới thấy là ôi quá ra là đó là của quý. Cái kiểu củi mục mà để trong rương á, để trong rương không ai đụng tới, thấy củi mục không nghĩa lý gì cả. Thế nhưng mà một sớm tình cờ nào đó có người ăn trộm, nó tới nó ăn trộm mất cái khúc củi mục trong rương, chừng đó mình mới phát giác ra quá ra là đó là khúc trầm hương chứ không phải là củi mục. Đó là như vậy đó. Thế cho nên cái ý đầu, thưa các vị, chúng ta hãy cẩn trọng, bằng không thì mình dễ chìm vào lãng quên. Cái ý đầu mình muốn thưa đó là thế này: lãng quên bao nhiêu ân tình ta có. Nhà Nho họ đã hay rồi đó, họ có một câu là tàu khang chi thê bất khả hạ đường đó. Tức là tình vợ chồng tấm mãn thì không được chia tay, không được chia tay. Mình cưới người ta vào cái lúc người ta còn son trẻ, thế rồi 30 năm sau làm sao giữ được cái vẻ sắc son. Và người ta đến với mình, người con gái chỉ có một thời thôi, thưa các vị. Cái này là mình dùng cái luận lý Nho Gia để nhìn nghe. Người con gái chỉ có một thời xuân sắc thôi, và thời xuân sắc qua rất nhanh. Đừng nghĩ rằng người Trung Đông xuân sắc qua mới nhanh, đó là những loại bông hoa sa mạc nở rồi tàn rất vội. Thưa các vị, là trên hành tinh này, cái thế giới đàn bà nào cũng nhan sắc mau xuống mau tàn hơn các ông rất nhiều. Buồn quá. Và cái điều này rất là thật, thưa các vị. Không ai chối cãi về điều này cả. Tôi nhìn tôi biết 60 ngoài rồi tôi vẫn còn thấy là rất là ngon lành. Mình dùng cái ví dụ này là chắc ăn nhất, có phải vậy không? Nhưng mà một tuổi với tôi và các bà thì đừng có trông bà nào có khả năng có nhiều phong độ như các ông đâu. Mất lòng nhau quá đáng. Nhưng mà cái chuyện này chuyện thật mà, thưa các vị. Điều thứ nhất là do vì các bà trong cái quá trình sinh con, quá trình nuôi con, thưa các vị, rất là hao năng lượng. Chưa nói đến người đàn bà Việt Nam mà gánh gạo nuôi chồng, thưa các vị, thời nào cũng thế. Thời chiến tranh cũng thế, thời bình cũng thế, đều là những người vô cùng cực nhọc tần tảo, nuôi cả chồng, nuôi cả con, dựng cơ nghiệp cực vô cùng. Hồi xưa mình đọc cái bài của Nguyễn Khuyến của ai là quanh năm buôn bán ở Mon Sông đó. Tần Thế Sương nuôi đủ năm con với một chồng, lặn lội thân cò khi quảng vắng, eo xèo mặt nước bụi đò đóng. Một duyên hai nợ thì tôi không nhớ, nhưng mà bài rất hay. Lặn lội thân cò khi quảng vắng, đúng như vậy thưa các vị. Có khi một gánh kẹo kẹt trên vai, gánh nhiều km đường dài để nuôi chồng và nuôi con. Và thưa các vị, do vậy cho nên nhà nho họ nói tàu khang chi thê bất khả hạ đường là vậy. Người ta đến với mình thổi còn son trẻ, để lúc già người ta nương cậy với mình. Thế rồi tới lúc người ta già, nhan sắc không còn, mặt mày héo hắt, cái mình ném người ta ra khỏi nhà ư? Bất khả hạ đường là không thể ném người ta ra khỏi nhà, không thể vứt người ta đi đâu, không thể xử sự nhau nó vô cùng bội bạc như vậy. Cái câu nhà nho họ dạy như thế. Thế rồi có một câu chuyện của Mỹ nó cũng rất là hay nữa, mình kể luôn ra đây để rồi các vị chiêm nghiệm về cái điều này, để chúng ta trở lại lãng quên bao nhiêu ân tình. Cặp vợ chồng Mỹ trẻ kia nó gây lộn với nhau. Và thưa các vị, cái lúc mà nó gây với nhau thì lúc đó nó không có giới hạn của sự dừng, cho nên tất cả những ngôn ngữ nào mà nặng nề nhất, tổn thương nhất nó ném vào nhau như người ta dùng những trái banh ném vào nhau. Và đến nỗi ông chồng không chịu đựng nổi. Và về cái việc chi thì ông chồng còn hơn, chứ mà về cái việc chửi lộn thì đừng có hòng hơn các bà được trong mất công. Dường như mình nói hơi cái giống như mình có vẻ như là binh vực các ông phải không? Rõ ràng. Nhưng mà thưa các vị là các ông thì không có cãi lộn lại, cho nên ông đùng đùng ông mở cửa ra, ông mở cửa xe, ông bước vô xe đóng cửa cái ầm lại, cái chỉ ra chỉ đứng cản đầu xe, chỉ nói này, ông không được quyền đi. Cái lúc mà bình thường tôi không giận, lúc bình thường tôi vô cùng hạnh phúc thì ông có quyền trốn tôi được, mà lúc này lúc tôi vô cùng cần ông cho nên tôi không cho phép ông đi. Và anh chàng nghe tới đó, anh chàng dịu lại liền. Đúng là lúc đó lúc ta cần mình. Cái lúc người đàn bà cần các ông thương nhất là lúc người ta xấu nhất, lúc người ta nóng nảy nhất, lúc người ta khó ưa nhất, lúc đó cần thương. Mà nguyên tắc nó là vậy. Lúc bình thường dễ thương thì có cần có thương làm chi, ai mà chẳng thương được. Cái lúc mà nổi tâm bành, lúc là sư tử Hà Đông thì lúc đó cần các ông thương, chứ không phải lúc bình thường cần thương đâu. Thế thì thưa các vị, từ cái câu chuyện của người Mỹ họ viết rất là cảm động vậy. Và anh chàng kia cũng rất là dễ thương, nghe nói vậy anh biết là đúng. Cái lúc mà chị nói là lúc em cần nhất là lúc này đây, lúc đang nổi giận đây, lúc đang phiền muộn đây, anh phải ở nhà không được đi đâu hết, phải vô đây ngồi đó nghe tôi nói. Và thưa các vị, các vị hình dung cái trên đời này có người đàn ông nào đủ gan dạ làm như thế không? Thưa các vị, nếu người ta đã từng thương nhau đúng theo cái ngôn ngữ nhà nho nói, đã từng kết với nhau trong cái tình tấm mặn, tức là từ cái thổ hàng vi họ đến với nhau, đã chia ngọt sẻ bùi, đã từng hai tay gây dựng được cơ đồ nuôi con nuôi cái, thì họ làm được điều này. Chỉ cần một chút trầm tư, một chút dừng lại, nhìn lại quá khứ đã từng khó khổ có nhau, thì thưa các vị, cái chuyện này nó dễ như trò chơi thôi. Thế cho nên nếu lâu lâu mà các vị nên dành một giờ nghỉ ngơi thiền tọa công phu, một giờ ngồi lại với nhau, tắt hết tivi, không cần bàn chuyện nhông dài hết, cứ ngồi trầm tư nhớ là những quãng đời chúng ta mới từng gặp những lúc đó lúc kia, thì thưa các vị, tự nhiên chúng ta sẽ là người không thể quên được ân tình cũ. Hồi xưa ở Đà Lạt, tôi có một người bạn là một thầy giáo. Ông nói thưa thầy, một trong những cái một trong những cái tướng học người ta gọi là phước lành đó, là khi thầy đến nhà của bất cứ ai mà thầy thấy gia đình đó vẫn còn nuôi bà u già, tức là cái bà ở hồi bé bỏng đó, bây giờ lưng đã còn gần như đụng đất, đi run run, nhưng mà người chủ nhà đó vẫn còn nuôi bà như bình thường, như lúc bà còn sinh thời, bà còn làm, thì biết nhà đó có phước. Điều thứ hai, cũng từ tướng học người ta dạy cho biết là cái gia đình nào mà có sách vở mà thấy ngổn ngang đó thì gia đình đó là gia đình có trí thức. Tôi nói ủa sao ngộ vậy? Anh nói thưa thầy, rất dễ hiểu, tại vì nếu sách người ta để trong tủ, người ta đóng bìa mạ vàng, người ta không bao giờ đụng đến, thế thì sách để trang trí không có đọc. Còn sách nào mà nó ngổn ngang bên giường, đầu này cuốn đầu kia cuốn, thấy thì nó vung vãi, nhưng mà đó là cái hiện tượng của một gia đình họ sử dụng sách, họ đang đọc sách, họ lấy sách làm thức ăn đó thầy. Đó là một trong cái tướng thứ hai, đó là tướng trí thức, tướng sang trọng nữa. Và tới bốn phần như thế, nhưng mà mình không nhớ, mình chỉ nhớ hai phần thôi thưa các vị. Từ điều đó quy chiếu lại điều này, thưa đại chúng, là có khi đời sống người ta đi ngang qua trần thế này 50 năm 70 năm, người ta quên bén đi tất cả những ân tình đã làm đời sống người ta sung mãn như hiện tại, và mình quên hết. Những ân tình là một cái điều thiệt thòi lớn cho mình thưa các vị. Mình cứ lao tới phía trước, mình chạy theo lợi, chạy theo danh, chạy theo tiền, chạy theo mọi thứ. Nó tố cáo một tâm thức là chúng ta luôn quay lưng lại với quá khứ của mình, chối bỏ mình là những người chỉ có tràn đầy sự tham vọng mà không có một tham vọng nào có chỗ dừng cả. Và càng ngày cái sự tham vọng nó không bao giờ dừng, có nghĩa là nó luôn cháy bỏng trong thân tâm của người ta. Và thậm chí sẽ đến một lúc nào đó tham vọng nó đốt cháy lên đời sống mình, rồi mình cảm thấy là chừng như mình chẳng được cái chi cả. Cả một đời rượt đuổi, cả một đời tràn đầy tham vọng, đến cuối cùng thì rất là nghiệt ngã, đó là chết trong một số xỉn, không nắm được cái gì trong tay cả. Và tới lúc đó thì thưa các vị, do gì trên cái bước đường tham vọng mình lót, trên bước chân của mình là bao nhiêu ân nghĩa mình đã dày đặc, bao nhiêu tấm lòng tốt mà mình đã vứt qua một bên lề đường. Thế cho nên tới lúc mình cần có một tấm lòng chia sẻ với mình, cần có một người nói lời an ủi, mình dường như tìm không ra. Các cái cô gái mà trở thành tỷ phú, trở thành nhà giàu được, rất khó có người yêu lắm nha. Tại sao vậy? Thưa các vị, cái đầu của họ nó không cho phép họ có thể yêu thương ai thiệt hết. Họ cứ nghĩ rằng người ta đến họ là muốn lợi dụng họ vì họ có của, có tiền. Đôi khi kiếm được một người thật lòng yêu mình nó không phải dễ. Do vậy cho nên cái con đường tham vọng nó trải dưới chân là bao nhiêu ân nghĩa, và do vì họ lãng quên hết mọi thứ rất là cần thiết giữa cuộc sống đời thường. Do vậy cho nên bản thân của những người mà họ đi lên cái con đường đó, tức là thành đạt, được lợi, được danh, dẫm đạp trên những cái ân tình đã có, là người bất hạnh nhất chứ không phải là người hạnh phúc. Và trong khi đó, cái điều này thưa các vị, ta có thể làm được trong đời sống một người giàu. Anh có thể làm giàu, thế nhưng mà anh đi trên những bước chân của anh đó đầy những ân tình, anh tri ân. Tùy vào cái điều kiện anh có, tùy vào thời gian, tùy vào tâm lực của anh, cứ mỗi một bước tới trong cuộc đời, anh đều trải lòng thương yêu ra để đóng góp lại đời sống, tri ân đời sống. Thì người đó, thưa các vị, sự nghiệp họ lớn tới đâu thì niềm vui hạnh phúc họ lớn tới đó. Họ càng bước về tuổi già bao nhiêu thì đời sống họ vô cùng thênh thang và họ tràn đầy niềm vui. Chứ không giống như chúng ta chỉ cắm mắt quên bao nhiêu ân tình để đạt được cái mục đích mình muốn. Thế thì người đó tự hủy đời sống họ trước khi họ thành đạt. Đây là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, mình lãng quên tự thân mình. Có một câu chuyện nó rất là hay. Có một vị tướng trẻ kia dẫn quân ra chiến trường, thắng được giặc. Hoàng đế nói rằng anh là một tài tướng của triều đình, ta muốn phong tặng cho anh một vùng đất xứng đáng. Thế nhưng mà không biết phải cắt bao nhiêu đất, cho nên bây giờ ta cho phép anh có quyền. Anh cứ phi ngựa trong một ngày, anh phi ngựa tới đâu mà giáp một vòng lại, thì đất trong cái vòng đai ngựa phi đó là của anh có quyền làm thành một vương quốc. Và chàng dũng tướng kia lôi sau lưng mình tới 90 con ngựa, nghĩ rằng là mình phi nước đại và ngựa sẽ chết dọc đường, cho nên chắc ăn nhất là phải kéo nó theo dọc đường. Và anh bắt đầu từ phương đông chạy về phương tây, tức là chạy một vòng một cái ô vuông như thế. Và thưa các vị, nhìn mặt trời và phi ngựa không ăn, không ngủ, không nghỉ, không uống nước gì cả. Cứ con ngựa này chết là leo lên con ngựa khác, bắt đầu phi tiếp. Mong rằng là với những cái bước chân vô cùng mạnh, vô cùng nhanh của loài ngựa kia thì ta có một cái vuông đất đủ lớn để có thể nuôi được đời cháu, đời con, đời chắc sau này. Thế là mặt trời nó đâu có tuân theo bước chân của ngựa, nó kéo dãn ra, cho nên nó dần dần chìm, cho tới lúc cuối cùng anh thấy là mình phải về tới đích để khép lại một vòng hoặc để tặng. Thưa các vị, tới chừng về gần tới nơi thì ngựa cũng vừa ngã chết, mà cái điều cuối cùng ta ngã dài, ta chạm được cái lằn mức lúc mình khởi hành thì vừa lúc đó cũng vừa tắt thở luôn. Thưa các vị, đôi khi mình vì những việc bên ngoài mà mình lãng quên cái điều vô cùng quan trọng là mạng sống này. Anh làm ra của cải, ra bạc tiền, ra mọi thứ, nhưng mà cái điều quan trọng là cái con người không còn thì làm sao mà hưởng được những cái điều kiện anh đang có. Và một câu chuyện rất khôi hài đó là cái anh chàng kia, ảnh mời hết bạn bè đến và tổ chức một cái ngày lễ cưới vô cùng linh đình. Và trong ngày lễ cưới thì anh sắp đặt này là chỗ quay phim nè, này là tiệc rượu nè, này chỗ bạn bè, này là bố mẹ đàn trai, bố mẹ đàn gái, vân vân. Thế rồi bạn hỏi chứ, thế rồi cô dâu đâu? Ta chưa tính tới chuyện rước cô dâu, ta chỉ tính làm đám cưới thôi, mà cô dâu thì chưa có. Thì các vị hình dung coi, cái chuyện đó rất là buồn cười, nhưng mà chuyện này nó đáp ứng được cái điều chúng ta đang nói đây. Ta làm mọi thứ tràn đầy sự tham vọng để mong muốn sự thành đạt nọ kia, nhưng mà cái điều quan trọng là anh đã quên mất tự thân anh, quên mất đời sống anh. Nó có chừng ngần của nó, tức là nó có cái giới hạn 50 năm, 30 năm của nó. Cái sức khỏe nó chỉ có ngần đó mà thôi. Thế cho nên cái điều này đầu tiên nó nhắc chúng ta rằng không có cái gì quý bằng đời sống của các vị đang có cả. Này của, này tiền, bao nhiêu thứ đều không quý bằng đời sống của các vị đang có. Rồi cái điều thứ hai nó ngoại biên hơn, tức là nó không thuộc về cái phạm vi nội biên như là tự thân các vị. Thì các vị hãy trân quý tất cả những người các vị đang sống với các vị, người thân của các vị, con của các vị, chồng của các vị, vợ các vị, bạn bè của các vị. Mình không thể sống được với người này một cách hạnh phúc thì mình đừng hòng bỏ người này sống với một người khác hạnh phúc hơn. Nguyên tắc nó là như vậy. Anh sống bất cứ nơi đâu, nếu anh có thể làm được hạnh phúc cho chính mình thì anh sẽ làm được hạnh phúc cho người khác. Mà người khác, thưa các vị, hạnh phúc có nghĩa là anh sẽ làm được hạnh phúc cho rất nhiều người anh tiếp xúc, chứ không phải là bỏ người này đến người kia anh mới sống được hạnh phúc. 4 giờ nghỉ giải lao, bây giờ gần 5 giờ rồi kìa. Còn hả, bây giờ mấy giờ rồi?
Mới có 3 giờ
20. Mới 3 giờ 20, còn 40 phút nữa. Rồi.
Để làm xong vô tiếp lại.
Được rồi. Đang nói chuyện ngon ơ, lên nói cái lãng quên mất rồi này. Cái tháng gì? Cái đứa này nó phá rối mình á. Thưa đại chúng, là chúng ta đang nói về vấn đề lãng quên tự thân. Có hai điều mình nhấn mạnh ở đây. Điều thứ nhất, lãng quên tự thân là lãng quên chính cuộc sống của các vị, tức là thân tâm này, đời sống này, thọ mạng này. Và cái điều này dường như nó rất dễ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Ví thử lui về trước 30 năm thì ta có quyền làm như thế. Các vị mới đặt chân nơi đất nước này, cửa nhà còn chưa ổn định, công ăn việc làm còn chưa có, chưa an cư được, cho nên chưa thể thấy có cái sự bình an gì cả. Này con, này cái, chúng ta học hành tiền biêu tiền bổng, và nhà và cửa và ngựa và xe vân vân. Thế rồi đi ngang qua đời sống ở đây 30 năm rồi, bây giờ mà nếu mình sống bằng cái cách lãng quên như thế thì hơi tội nghiệp mình. Đúng ra đời sống của con người nó có những giai đoạn mà mình cực nhọc và những giai đoạn mình phải nghỉ ngơi. Tới cái lúc tuổi này, thưa các vị, cái nhu cầu của các vị không phải là cái chuyện cực nhọc về con, về cái hay là về cái chuyện giàu có gì nữa cả. Nếu giàu thì ta đã giàu rồi, mà nó chưa giàu có nghĩa là nó như vậy thôi chứ nó không giàu hơn được. Anh giỏi thì anh đã làm tổng thống từ lúc anh 50 tuổi, 60 tuổi rồi. Chứ còn bây giờ thì đừng có hòng tranh chức nghị viên thành phố, đừng hòng nữa chứ nói chi cái chức gì xa hơn. Thế thì thôi hãy dừng lại thưởng lãm đời sống mình. Điều đó nó cho chúng ta một cái nhìn là con người đó đủ thông minh để không lãng quên tự thân. Bằng không thì cái chuyện này nó không phải xảy ra với người trẻ. Người trẻ thì họ có quyền lãng quên, họ rượt đuổi lợi, rượt đuổi danh, rượt đuổi tiền, rượt đuổi tình là chuyện của họ. Thế nhưng mà với chúng ta ở vào cái tuổi 40, 50 đổ lên thì mình hãy nhớ điều này cho thận trọng. Và có khi, thưa các vị, mình không đủ thông minh để thương mình lúc tuổi già nữa. Tuổi già gần này nhưng mà các vị còn vướng víu vào cái chuyện chi? Tiền thì không kiếm thêm được rồi. Tại vì tiền hưu thì nó cần đó thôi, nhà thì có sẵn ở rồi, nhưng mà ta lại lãng quên mình trong cái việc những đứa con kia. Rồi thưa các vị, nếu các vị đã vào tuổi 50-60 thì con các vị đa phần nó đã đều học ra trường cả rồi. Nó đều, một là có gia đình, hai chưa có gia đình thì nó đã trưởng thành, nó không cần các vị làm bảo mẫu nữa. Có phải vậy không? Thế mà tuổi ngần này rồi có lắm ông bà cụ vẫn cứ còn phiền hà vô cùng về chuyện con với cái. Vợ của nó tao không ưa được à. Mà mắc gì mình mà không ưa? Nó ưa là được chứ còn có cần gì các vị ưa hay là không ưa. Rồi nó hành xử như thế nó vô cùng là vô cùng là bất hiếu. Và thưa các vị, cái sinh hoạt nơi đất Mỹ này, văn hóa nơi đất nước này, các vị hình dung là con của mình nó đi làm về có khi nó chào mình tiếng thôi, nó không thèm chào tiếng Việt đâu, nó chào tiếng Mỹ thôi. Chào tiếng rồi vô đóng cái phòng cái cụp xong rồi đó. Sáng mai nó đi xuống gặp mình thì nó chào tiếng, còn không thì nó đi mất, nó đi làm tới tối về. Thứ bảy chủ nhật ngày nghỉ của nó thì nó dẫn bạn bè nó đi chơi mất. Thế rồi mình trách ai? Và thưa các vị, mình không chấp nhận được điều này thì mình làm cái chi? Mình thiệt thòi thôi chứ không có ai thiệt thòi cả. Mình tự phiền hà trách cứ nó mà nó buồn nghe đâu. Con trai mà càm ràm nó một tiếng thì nó còn làm bộ nghe, tiếng thứ hai là nó đi mất. Thưa các vị, không có cách gì cột chân nó lại nhà cả. Mà nếu cái tình trạng này xảy ra nhiều thì nó mướn nhà nó ở, không buồn ở bố mẹ là làm chi nó. Do vậy cái điều rất rõ ràng là đến một cái tuổi nào đó mình biết là cái vai trò bảo mẫu mình đã xong rồi, mà hãy bỏ xuống đi, hãy thương lấy đời sống này, thương lấy thân tâm mình. Và có như thế thì người ta gọi là người đó đủ thông minh để không lãng quên, không có phung phí đời sống của chính họ. Bằng không thì các vị có của quý mà các vị là lãng quên, các vị lại tưởng rằng cái món kia quý hơn. Và giống như trong kinh ví dụ thế này, có một con chó nó na một miếng thịt, nó chạy ngang qua cầu, cái nó nhìn thấy dưới kia có một miếng thịt còn to hơn nó nữa. Cái con chó dưới kia nó đang ngậm một miếng thịt to, cái nó nhả miếng thịt nó lao xuống để nó giật cái miếng thịt của con người ta, và gọi là thả mồi bắt bóng là, thưa các vị. Và trường hợp này dường như nó cũng không xa gì mấy với đời sống chúng ta. Ta luôn thả mồi bắt bóng, ta luôn buông cái hình hài thật của mình, đó là của quý ngàn vàng, mình cứ rượt đuổi theo. Hồi nhỏ thì rượt đuổi lợi, rượt đuổi danh, rượt đuổi tiền, rượt đuổi tình. Cuối cùng đến một cái lúc nào đó mệt nhòi rồi không cần rượt đuổi nữa, thì quay về rượt đuổi với người thân của mình. Này con của mình để ý nó từng lúc. Lúc nó chưa có vợ thì nó nói năng nghe còn ngọt, có vợ rồi cái nó nói ngọt với vợ đó thôi. Còn cái mụ già này nó không buồn nó ngọt làm chi. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là dễ phát sinh. Và cái sự xung đột nghìn đời của mẹ chồng nàng dâu là sự xung đột từ quá khứ tới bây giờ vẫn còn nghe. Và nó hứa hẹn bao giờ con người còn trên hành tinh này thì nó còn như thế. Duy nhất chỉ có người Mỹ thì nó ít thôi. Tại vì trước khi anh có vợ thì anh đã mua nhà rồi, Cưới vợ về ở riêng thôi, không buồn dính gì với gia đình, cho nên không có sự xung đột. Còn cái cộng đồng người Việt chúng ta, chuyện này dường như là chuyện cơm bữa đó. Cho nên mình nhắc lại đây thưa các vị, hãy trân quý đời sống của các vị, đừng lãng quên tự thân. Điều thứ hai là lãng quên những cái liên hệ yêu thương quanh mình. Nói như thế không có nghĩa rằng các vị ràng buộc đời sống người chung quanh, các vị kèm người ta giống như kèm trẻ tư gia, thậm chí là các vị không cần phải mướn thám tử theo rình người ta làm chi. Thì việc này có thật hay không, nhưng mà có nhiều bà Phật tử nói thưa thầy, con nhớ rằng lúc trẻ con không có ghen nha thầy, thế nhưng mà vào năm 40 tuổi rồi con mới bắt đầu con ghen, mà con ghen sôi nổi kia. Tôi hỏi chứ sao kỳ vậy? Chỉ nói thưa thầy, hồi lúc trẻ con nghĩ rằng con có nhan sắc nè, con có tài nè, con có khả năng làm cho chồng con mê mệt, con không có mê bất cứ ai. Thế nhưng mà tới lúc già là con cảm thấy con thì già, ổng không chịu già, cho nên nó khốn khổ vô cùng, cho nên con cứ rình cứ rập thôi. Ổng đi về là con làm bộ nói để áo đó em giặt cho, nhưng mà kỳ thật con mò thử túi ngoài túi trong cái ổng có cất cái gì không. Nếu mà có một cái tích kịch hay là cái gì mà đi khách sạn hay là đi ăn vân vân thì con coi thử cái ăn mấy người và bao nhiêu tiền. Không biết cái chuyện này có đúng không, chắc không đâu ha, không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Và thưa các vị là cái điều này dường như nó cũng chính xác. Các ông dường như đời sống các ông xuất hiện bên ngoài rất là nhiều, và các ông tướng lãnh nhà ta trong quá khứ cấp tá cấp tướng rồi đổ lên thì rất là hào hoa, có phải không? Và do vậy cho nên các bà lãnh lương của ông về chỉ làm một việc là dành tiền lương để đi bắt ghen thôi, chứ không làm gì cả. Dường như điều này nó rất là đúng. Mướn thám tử rình rồi bắt ghen ông thôi, đủ mệt, lương không cần xài, để dành đó để tôi đi bắt ghen thôi. Và thưa các vị, nói như thế thì chúng ta trở lại vấn đề là tất cả người liên hệ thương yêu của ta, nó có hai cách để cho các vị giữ gìn không bị mất. Điều thứ nhất là mình nên biết giai đoạn nào cần cái sự bảo mẫu của mình, cần sự dòm ngó của mình. Điều thứ hai nữa là thưa các vị, người ta có niềm tin rất là vững chắc thì người ta sẽ không bị mất. Cái gì của các vị là của các vị, đố trời lấy đi được. Và khi người ta có niềm tin như vậy thì người ta chứng minh được người ta có bản lĩnh rồi cái đã. Anh có niềm tin vào tự thân anh là người có bản lĩnh. Còn nếu anh không có niềm tin với anh luôn lệ thuộc vào người, luôn tùy thuận vào người, luôn sợ sệt thì người ta có nhiều cơ hội người ta làm ỉ làm eo, ta làm phách ra. Còn nếu mà mình cứ hiên ngang, không cần phải làm cái công việc là rình rập, thế thì người ta thấy điều thứ nhất, không gian rất là thoáng đãng để người ta sống còn, cho nên người ta không cảm thấy mình bị ràng buộc, không cảm thấy bị ngột ngạt, cho nên người ta sẽ tặng lại cho các vị một cái không gian giống như vậy. Đây là cái nhân quả trong cuộc sống đời thường, nó là như vậy thôi à. Tôi thương anh thì anh thương tôi có niềm tin với anh thì anh có niềm tin với tôi. Và trường hợp nó ngược hơn là tôi có niềm tin với anh mà anh không tin tôi thì chuyện đó xảy ra làm sao? Cũng có trường hợp như thế, không phải vậy không? Và thưa các vị, hai tâm thức mà nó không cùng, không tương ưng trong một cung điệu như thế thì sớm hay muộn cũng keo rẽ hồ tan thôi. Thế thì thưa các vị, cái đó thì nó tự nhiên, nó không cùng một khuynh hướng sống với nhau, cho nên họ không làm khổ nhau. Và người nào biết cách sống, biết trân quý người, những tấm lòng, những ân tình chung quanh thì chắc chắn một điều, cái nhân quả nó đến là họ không bao giờ bị mất. Họ trân quý thì họ không bị mất. Mà trân quý đúng cách bằng cái con người biết tu tập thì thưa các vị, mình tặng cho người ta một cái không gian rất là thoáng đãng thì lòng của các vị nó cũng nhẹ, nó rất là thênh thang. Mình chưa có làm khổ người ta nhưng mà các vị đã tự làm khổ mình bằng cái nỗi nghi ngờ rất là lớn. Các vị chưa giam nhốt được đời ai nhưng mà trái tim của các vị nó luôn thắt thỏm, luôn phiền muộn. Các vị tự làm cho trái tim của các vị vô cùng ngột ngạt. Cho nên một trong những phương pháp thương yêu và trân quý những ân tình mình đã có là hãy tặng cho nhau những cái không gian vô cùng cần thiết. sự sự hết lòng với người, nhưng mà không mong cái sự hết lòng của người trả lại. Mình nên chọn một cái nguyên tắc sống là xử sự với người bằng tất cả tấm chân tình. Mà cái chân tình của người ta có lại hay không có lại thì chuyện không quan trọng. Tôi làm cho lòng tôi nó tràn đầy niềm tin yêu, tôi làm cho lòng tôi nó tràn đầy mật ngọt, tôi hiến tặng anh để tôi có niềm vui trong tôi trước đó đã. Tôi xử sự với anh bằng tất cả chân tình để lòng tôi nó không có bị tổn thương, không có bị tật bệnh gì trong tự thân cả. Còn anh đối với tôi chân tình hay không là chuyện đó nó không cần thiết. Chuyện đó là món quà, nó đến thì cũng tốt, mà không đến thì cái điều tôi hưởng hạnh phúc lớn nhất là tôi có nó trong tôi cái đã. Thế thì thưa các vị, đó là cái điều thứ hai. Mình khéo thì mình không có lãng quên tự thân, không lãng quên đời sống mình, không lãng quên những ân tình, mình sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Rồi điều thứ ba, nó cũng thuộc về lãng quên nữa là sao? Hối hận, phiền muộn. Đây cũng là một loại hình thái khác của sự lãng quên. Có những việc nó đã vụng về xảy ra. Và thưa các vị, những cái việc xảy ra trong quá khứ thì các vị không có cách gì quay ngược hành tinh này trở lại thời gian cũ để các vị chỉnh lý và sửa sai được cả. Hành tinh mỗi một ngày nó mỗi quay qua nó khác biệt. Rồi mỗi một năm của các vị đi ngang qua, các vị không có cách gì lui lại cái tuổi 19-20 của các vị để làm được cái chi cả. Cái chuyện mà quay hành tinh ngược lại ngay cái điểm mà chúng ta đã từng sống, cái chuyện đó nó chỉ có trong phim thôi. Chứ còn trong hiện thời thì thưa các vị, không ai có thể quay ngược lại đời sống của mình trở về cái điểm mình vụng về để sửa sai được cả. Nhưng mà cái bệnh của chúng ta là những cái điều quá khứ nó hằn vào tâm thức của chúng ta rất là đậm, cho nên chúng ta cứ moi nó lên, cứ gọi nó lại để hối hận, để ưu tư, để phiền muộn, để chắc lưỡi chắc môi. Chứ chi mà mình đừng có vụng về như thế, chứ chi mà mình hành xử như thế này, chứ chi mà cái lúc stock nó lên mình bán cho rồi thì nó có tới 500 ngàn rồi, để cho bây giờ trở thành trắng tay. Thưa các vị, không có cái chuyện mà chết chi nó xảy ra được. Cái gì nó qua rồi nó không có bao giờ lặp lại. Mỗi một ngày mỗi khác, mỗi một phút giây đã đổi thay rồi. Thế thì cái điều ân hận nó tràn ngập tâm tư, đó là cái cách mình sống lãng quên đời sống. Với người trẻ cái nỗi niềm này có khi nó ít, nhưng với người già thì chừng như người ta sống nhiều với quá khứ. Những ân hận, những tiếc nuối của quá khứ nó tràn ngập tâm thức người ta, cho nên họ chìm ngập trong sự lãng quên đời sống. Họ cứ dùi mình, họ chết chìm trong những cái quá khứ đầy đọ họ. Cái đó là cái điều rất là tội nghiệp cho đời sống của chúng ta. Rồi những cái phiền muộn, thưa các vị, quá khứ nó đã chất đầy phiền muộn rồi, rồi ngay hiện thời, cái điều kỳ lạ là ta cứ chuốc lấy vô vàn điều phiền muộn để làm đầy đời sống mình. Thay vì mình nhìn cái việc đó hướng này thì mình hạnh phúc, mình không, mình nhìn lại hướng kia để chuốc phiền muộn cho mình. Đơn giản một điều, các vị nhìn bất cứ người nào mà các vị khởi tâm nghi ngờ thì đã chuốc phiền muộn rồi. Ta hãy nhìn người bằng con mắt vô cùng là đơn sơ, vô cùng giản dị, vô cùng trong sáng của một tâm thức hồn nhiên. Thế thì các vị lấy đi tất cả những cái phiền muộn nơi tự thân mình rồi. Mình trút nhẹ gánh tất cả những điều không đáng có. Kỳ thực là cuộc đời nó đã vô cùng phức tạp rồi, thế mà mình còn nhìn mọi người bằng con mắt vô cùng phức tạp nữa, thì mình chồng lên cái nỗi phức tạp bằng một cái việc phức tạp, thì mình làm sao mà sống nổi giữa cuộc đời. Cho nên thưa các vị, tiếp xúc với bất cứ ai thì mình lấy đi cái nỗi nghi ngờ của mình gán vào người đó, và tất cả những điều này nó rơi rớt xuống hết. Thì thưa đại chúng, là chúng ta sống tràn đầy niềm vui và phúc lạc trong hiện tiền. Còn nếu bằng vào cái tinh thần mà chúng ta chia sẻ, thì thưa các vị, khi nhìn bất cứ ai trong trần đời, ta đều biết rằng đây là người đã có ơn với ta, đây là người đã làm nên bao nhiêu điều tiện ích đóng góp cho cái công trình mà sự sống cuồn cuộn chảy đang tặng cho ta. Và cái điều này không phải là lý luận hay là suy nghĩ gì cả. Nó là sự thật thưa các vị. Trong cuộc sống này chưa có ai mà không liên hệ với mình cả. Người bàng quan ngoài phố cũng là người có liên hệ với mình. Có điều rất xa, mình không thấy cái nguyên nhân dòng chảy chảy đến mình đó thôi. Do vậy thưa các vị, chỉ cần đi ngang qua điều này, các vị cố gắng, các vị quán chiếu, thì các vị không phải là người sống lãng quên. Và tóm lại, giữa cuộc sống đời thường này, mang trái tim tri ân đậm đà, thì các vị có được niềm vui, có được hạnh phúc, có được lòng yêu thương tràn đầy. Và điều đó nó là cái nền tảng vô cùng cần thiết trong xã hội của chúng ta hiện tại. Nó cần thiết cho gia đình của chúng ta hiện tại, và nó càng vô cùng cần thiết cho tự thân của chúng ta. Tại vì người mà sống với trái tim tràn đầy yêu thương thì người đó làm cho hệ thần kinh của họ nó được nhuần thấm năng lượng mát lành. Và khi năng lượng yêu thương nó tràn đầy trong tâm thức thì nó có những cái tần số rung động, tức là những cái tần phát sóng của tâm thức nó có khả năng nó chiêu cảm được rất là nhiều những cái tần số rung động ở vũ trụ vô hình này đến với các vị. Trong một ánh sáng của thái dương chiếu ra thôi, người ta phân ra rất là nhiều tầng, chứ không phải một tầng thuần ánh sáng. Thế thì thưa các vị, trong một tâm thức suy nghĩ của các vị, nó cũng có nhiều tầng, mà tùy theo cái mức độ suy nghĩ của các vị, nó chiêu cảm được những cái tầng sóng của vũ trụ vô hình này đến với các vị. Có những cái tần số tâm thức nó phóng ra, nó chiêu cảm với những loại ác nghiệp, nó chiêu cảm bất an, chiêu cảm hoạn họa, chiêu cảm những cái điều bất trắc đến với mình. Thế rồi có những tần số theo tâm thức của các vị nó phát sóng, nó lại chiêu cảm năng lượng thiện lành ở bên ngoài đến với các vị. Cái lĩnh vực này khoa học nó đã thử nghiệm rồi, chứ không phải là cái gì trong lĩnh vực tâm linh cả. Con người chúng ta nó là một biển năng lượng đang phát sóng thưa các vị. Tùy vào cái đầu của chúng ta mà chúng ta phát ra một cái loại tần số nào để nó tương ứng với cái tần số rung động của vũ trụ mênh mông này. Do vậy, bằng trái tim tri ân của chúng ta có thể làm cho mình tràn đầy hạnh phúc, từ cái chiều cạn của một tâm thức cho tới cái chiều tinh tế, đó là tần sóng để tâm thức có các vị phát ra. Đó là điều đầu tiên chúng ta đi vào để đời sống mình nó không bị lãng phí. Mình nghĩ chắc bây giờ nghỉ giải lao được rồi chứ hả? Dạ. Xin dừng ở đây, hẹn với các vị là sau giờ giải lao chúng ta sẽ bàn tiếp về vấn đề này. Thưa đại chúng, là mấy đứa nhỏ nó lên nó xin với mình, nó nói thưa thầy chiều nay thầy đừng có nói dai nữa nghe. con cho thầy 30 phút thôi. Thưa các vị là mình cũng rất là mừng chứ không có nỗi buồn phiền chi, sẽ dành lại thì giờ để cho các vị có một cái chút sinh hoạt. Tất nhiên cái việc của chúng ta vẫn còn chưa xong, mình sẽ đi vô một phần nữa vô cùng quan trọng, đó là mình sống thế nào đừng lãng phí. Phần trên chúng ta đã nói về đời sống lãng quên, và chừng như mình chìm vô lãng quên hơi nhiều. Bây giờ điều thứ hai mình thưa với nhau đó là sống cho nó xứng đáng. Điều đầu tiên ghi nhận đó là mình đi ngang qua cuộc đời đầy vơi này mà không mất khúc, gọi là sống xứng đáng. Nói như thế thì có khi nó rất là nghịch lý. Tại vì đời sống nào đến nhân gian này ra đi cũng mất khúc cả, có ai còn lại đâu. Trăng sáng năm năm mùa lại mùa, thả niềm vơi lại nhớ thu xưa. Người đi đường quạnh quạnh, năm tháng thương vai kẻ đợi chờ. Đó là một đoạn thơ Quang Dũng cũng khá hay. Ngồi đây năm năm miền Lý Hương, quê người đôi mắt mỏi tha phương. Có những chiều trắng tròn đỉnh núi, nhà ai chài gạo giả đêm sương. Sở dĩ mình thuộc cái bài thơ đó là mình cũng cố tình học, mà không thì không có nhớ đâu thưa các vị. Có một câu thôi mà mình phải thuộc mấy đoạn á. Cái câu là có những chiều trăng tròn đỉnh núi, câu đó rất là hay. Mỗi chiều trăng thượng tuần thưa các vị, nó rất là dễ thương, nó lên rất là sớm, và mình nhìn nghiêng nghiêng qua núi thì thấy mỗi chiều trăng tròn đỉnh núi. Cho nên bài thơ đó mình thuộc một vài đoạn cho nó vui cuộc đời, để cho nó có chút thơ thẩn, mà không thì tôi thấy mình nhà quê quá, cũng cố tình làm ra vẻ. Nhưng mà cái chuyện mình trở lại đây đó thưa các vị, chừng như đời sống chúng ta ai cũng đi qua là mất hút cả. Một đời sống bình thường, mình đến rồi đi giữa nhân gian này dường như nhiều lắm là thế hệ thứ hai, thứ ba là nó quên mất rồi. Ví dụ như hỏi các vị về ông cố của mình thì đố mà biết được. Quả mai là những nhà văn, quả mai là những dòng họ vọng tộc á, họ có gia phả đàng hoàng nó cũng truy nguyên ra, chứ còn đa phần chúng ta điều luyện đời sống mình vào cái dòng chảy vô thường rồi biến mất, không còn cái gì còn lại. Thế nhưng mà mình nhìn hai mặt, một cái mặt còn lại nó thuộc về cái lĩnh vực danh lợi đời thường của nhân thế, thì có thể có những con người đến và đi mất hút, nhưng mà tên tuổi của họ còn lại do vì những đóng góp của họ cho cuộc đời, nó không mất hút. Ví dụ như mình vừa đọc cho các vị nghe bài thơ Quang Dũng đó, ông có thể chết mất xác từ lâu, thế nhưng mà nếu những cái điều ông viết ra nó là từ trái tim vô cùng xúc cảm, thì thưa các vị nó đi vào thế hệ chúng ta, thế hệ con cái chúng ta, là thế hệ sau nữa nó không mất. Nguyễn Du đã chết mấy trăm năm rồi thế nhưng mà vẫn không mất. Xa hơn nữa, các vị hình dung là hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo viết ngày xưa, bây giờ mình nghe đọc lại lòng cũng chấn động đó nghe. Lòng chấn động, dường như bây giờ người ta đang có cái khuynh hướng bới lại những cái trang sử liệu ngày xưa. Do vậy cho nên cái gì được làm ra từ cái trái tim xúc cảm chân thành, từ cái tấm lòng lớn á, thì nó còn lại với thời gian. Những tác phẩm hay trên thế giới này thưa các vị, nó vượt biên giới quốc gia, nó vượt cả thời gian. Và rõ ràng là có ghi những tác phẩm nó có mặt cách chúng ta 500-700 năm, thế nhưng mà khi có điều kiện dịch thì người ta vẫn cảm được cái hay của nó. Và những câu thơ có khi nó được chuyển ngữ từ tiếng Pháp qua tiếng Việt, thế nhưng mà không vì lý do đó mà nó không đánh động lòng người. Ví dụ ai cũng biết cái bài thơ mà Khái Hưng dịch đó, cái bài thơ lòng ta chôn một mối tình, dầu trong giây phút đã thành thiên thâu. Tình tuyệt vọng nỗi thảm sầu, mà người gieo thảm như hầu chưa hay. Rồi cái câu ta hỏi là tại sao mà nó đánh động lòng người, nó đi ngang qua thời gian không gian mà nó còn, tại sao vậy? Tại vì thưa các vị, dù nền văn minh này có đẩy cao đến tầng nào, dù con người có đời sống vật chất ra làm sao, nhưng mà tâm tình con người vẫn là tâm tình như thế. Ngàn vạn năm trước tâm tình con người vẫn thế, những xúc cảm vẫn thế, ý chí vẫn thế, suy tư vẫn thế, thì ngàn vạn năm sau cũng là con người như vậy mà thôi. Cũng những cái cảm xúc dâng tràn từ trái tim, cũng sự yêu thương như vậy mà thôi, cũng tấm lòng như vậy mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, đành rằng về cái lĩnh vực, đành rằng về cái lĩnh vực cả, nhìn về danh lợi đời thường, thưa các vị, có những điều nó không chìm mất trong thời gian và không gian, dù đi ngang qua 100 năm, 200 năm vẫn còn. Rồi có những tấm lòng vì người, có những tấm lòng của những anh hùng liệt sĩ, những người vì nước vong thân, thưa các vị, dù là cơ chế xã hội nó lật sang trang lịch sử, người ta cố tình bôi đen nhưng mà không có cách gì làm cho nó chết được cả. Cuối cùng rồi sử liệu vẫn bươi lên lại, cuối cùng rồi chân lý cũng trả về cho những con người có trái tim lớn đối với đất nước, đối với quê hương, đối với con người. Thưa các vị, ví dụ như mình đọc lại những cái trang truyện vào cuối ngày lịch sử quê hương sang trang, ngày 30/29/4/1975, các vị đọc những trang truyện người ta viết về Nguyễn Văn Nam bồi hồi vô cùng, xúc động vô cùng. Và từ những cái dẫn chứng đó, để đi ngược lại cái điều mình muốn thưa các vị, dù thời gian nó đi ngang qua, nó mất hút, không có níu lại được. Dù con người đến hành tinh này lao sao một chút rồi ra đi, biền biệt không trở về, thế nhưng mà có những con người có mặt giữa trần gian này như sao sáng, nó lóe lên rồi nó không tắt trong lòng của hậu thế, trong lòng của những con người sinh sao thế này. Và đặc biệt là cái gì mà nó tuôn chảy ra từ trái tim chân thành, từ tâm hồn lớn, từ cái nỗi xúc động sâu xa, thì nó lại bền bỉ vô cùng, nó vượt thời gian, vượt không gian thôi. Đó là trong lĩnh vực đời thường, về ý chí, về tình cảm, nó đã như thế. Thế thì cái điều nó cao vời hơn nữa mình muốn nói, thưa các vị, khi đạt đến được tuệ giác sâu xa, sự cống hiến của người ta đủ lớn, thì nó không có bị mất hút theo với thời gian. Ví dụ như kinh văn của Đức Thế Tôn, thưa các vị, dù đã có mặt trước đây 26 thế kỷ, tức là 2600 năm, thế nhưng mà từng trang kinh, nếu người ta có căn duyên lành thâm nhập vào một câu kinh thôi, thì cứu được đời sống người ta, làm cho tự giác sáng bừng trong trái tim, làm cho niềm vui hạnh phúc liền có mặt. Và có thể là 1000 năm sau vẫn còn năng lực như thế, chứ không phải chìm mất. Thế cho nên cái điều đầu tiên xác định là đành rằng thời gian và không gian nó qua rồi mất hút, đành rằng con người đến và đi, nó đi bịt mù vào cõi vô thường, nhưng mà có những cái nó không có chìm theo với cái sự tan hoại của vô thường. Đó là tình cảm chân thật, đó là ý chí mãnh liệt, đó là lòng thương yêu lớn, đó là tự giác sâu xa, đó là những điều nó không mất hút vào thời gian và không gian. Thế nhưng mà rồi trong cái phạm vi bình thường, chúng ta hãy đặt mình vào cái vị trí của những con người bình thường, mình chưa nói những con người kỳ vĩ. Mình không có dám đưa súng vào màn tang bóp cò kiểu như Nguyễn Khoa Nam, và mình cũng không có dám bỏ đời sống này để đi vào rừng sâu 6 năm như Sĩ Đạt Ta. Và tâm hồn mình nó cũng không giàu có, không đủ lớn để có được những tác phẩm như Nguyễn Du. Hãy nói con người bình thường như chúng ta, thì chúng ta làm gì để không mất hút vào thời gian và không gian vô thường, làm giàu đời sống mình trước cả đã. Phần B chúng ta muốn nói, một là người ta làm giàu bằng đời sống hướng ngoại, thủ đắc vật chất, tăng cái sở hữu của đời sống. Thứ hai, thưa các vị, có một phương pháp làm giàu và người ta không cần hướng ngoại, đó là hướng nội, hướng vào bên trong để làm giàu. Và hai con đường này, thưa các vị, cái con đường mà thuận lợi nhất và thông minh nhất không phải là con đường hướng ngoại. Thế thì con đường hướng nội là con đường thông minh nhất. Tất nhiên giữa hai con đường này, thưa các vị, không có nghĩa rằng người ta chỉ một bề làm giàu đời sống bên trong mà có hạnh phúc. Hai điều này, thứ nhất là nó tương tác với nhau, điều thứ hai là cái bề ngoài nó nuôi dưỡng được bề trong, tức là cái phần hướng ngoại nó có cái phần quan trọng là nó sẽ nuôi dưỡng được đời sống hướng nội. Tôi ví dụ, các vị mà có đời sống nó vô cùng chật vật, thiếu thốn, ở trong một cái hoàn cảnh nó vô cùng khó khăn, không có điều kiện để học Phật pháp, không có điều kiện để họp bàn họp bè, trong một cái cơ chế nó vô cùng độc tài, đời sống mình không biết mình bị ở tù ngày nào, bị người ta đưa đi ném xuống dòng sông ngày nào. Thế thì trong cái hoàn cảnh bất an như thế, mình khó nuôi dưỡng được đời sống bên trong vô cùng. Do vậy hai phần là hướng nội và hướng ngoại nó vô cùng cần thiết. Ý thứ hai mình muốn thưa nữa là trong một đời sống hướng nội, người ta nâng người ta lên đến một cái tầng nào đó thì đời sống hướng ngoại nó cũng chuyển theo. Cái điều kỳ lạ là đời sống tâm thức mình nó giàu thì đời sống ngoại vi mình nó sẽ theo với điều kiện đó mà nó giàu. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Tâm của mình mà nó tràn đầy thiện niệm, tâm của mình mà nó tràn đầy sự bao dung, cảm thông, tha thứ và yêu thương, thì chắc chắn một điều nó dễ phát sinh đó là mình sẽ giàu bạn bè cái đã. Tại vì anh là người vô cùng dễ thương, cho nên anh đến đâu anh cũng có thể kết bạn được. Anh có thể chơi được với người già, chơi với người đồng lứa ngang anh, chơi với người trẻ hơn anh. Anh trở thành một người có một cái năng lực, có một cái sức hút kỳ lạ là người ta đến với anh, người ta không cần anh cho tiền, nhưng mà người ta cảm thấy có được niềm vui, có được sự an bình, có được cái sự thanh thản trong lòng. Buồn tìm tới anh chơi cũng được, vui tìm đến anh chơi cũng được. Con nít đến với anh nó ngồi nó cũng nghe mát rượi. Người già đến với anh cảm thấy nỗi khổ nó vơi đi. Thế thì thưa các vị, hai hướng đời sống thì hướng đời sống hướng nội là làm giàu đời sống bên trong, nó lại quan trọng hơn làm giàu đời sống bên ngoài. Do vì đời sống bên trong mà người ta giàu thì người ta sẽ làm cho cái phẩm chất đời sống bên ngoài, cái sức hút đời sống bên ngoài và cái sự giàu có bên ngoài nó tăng liền, nó đổi thay liền. Dù đang ở trong hoàn cảnh vô cùng eo xèo, thế nhưng mà anh làm giàu được đời sống bên trong của anh thì hoàn cảnh nó liền theo với cái năng lực tâm thức, nó đổi dần đổi dần hồi nào mình không hay. Và từ điều đó chúng ta quy chiếu lại cái điều chúng ta nói, đó là làm giàu đời sống bên trong. Tức là chúng ta muốn bàn về đời sống hướng nội, mình chia đời sống hướng nội ra làm nhiều tầng. Tầng thứ nhất, giàu có tri thức, thưa các vị, là một củ quý mà không có thể mua được nha. Các vị hình dung, và có một câu chuyện mình kể ra đây. Có một vị hoàng đế, ông nói: ta bình sinh chinh chiến, không có điều kiện để học hành, để trở thành một người triết nhân, thành một người vô cùng thông thái. Nhưng mà cái điều quan trọng là bây giờ ta muốn trở thành người thông thái, mà cái khó khăn cho ta đó là hàng vạn kinh sách trong vương quốc của ta, ta làm sao đọc hết trong lúc tuổi ta đã già. Cho nên các khanh viện Hàn Lâm tập trung 20 vị Hàn Lâm học sĩ về, tổng kết tất cả kho tàng tri thức của nhân loại, giúp dùm ta để ta có thể đọc một cuốn sách, ta biết được tư tưởng của 1000 nhà ở trong vương quốc của ta, từ quá khứ tới hôm nay. Và các vị hình dung là những cái vị bô lão Hàn Lâm học sĩ tập trung nhau lại, làm việc ngày và đêm, đến nỗi trắng bạc cả đầu, tập trung lại thành một chồng sách thế này, 10 cuốn. Vang khệ nệ vô và tâu bệ hạ, đây là công trình của các bậc quảng kiến đa văn, bậc túc học. Tất cả cái nguồn trí tuệ đất nước này trọn vẹn trong 10 cuốn, xin bệ hạ đọc. Nó ôi nhiều quá, ta làm sao đọc hết. Thôi các khanh gom lại, còn một cuốn mà thôi. Thế rồi người ta phải mất đi 10 năm nữa mới gom nó thành một cuốn. Tại vì tất cả những cái tư duy triết học từ tôn giáo cho đến nhiều lĩnh vực của xã hội mà gom lại thì đâu phải là chuyện đơn giản. Thế rồi gom lại một cuốn đang vô thì mất 10 năm. Ông nói, cũng còn nhiều, ta làm sao đọc hết. Tuổi già vừa bệnh, đi đứng mà có người đỡ, và làm sao ta đọc được. Thôi hãy gom lại thành một câu vô cùng là tinh yếu thì ta đọc được thôi. Thế rồi họ mất 10 năm sau gom lại được một câu tinh yếu. Lúc đó thì hoàng đế đang thiều thào trên giường bệnh, hơi thở đứt nối sẽ soạn chết. Và tôi thần nó quyền qua nó và tâu hoàng đế: chúng con đã mất 30 năm để gom tất cả những cái kho tàng trí tuệ của loài người lại trong một câu. Nói, thôi hãy đọc, ta bây giờ không đọc được, hãy đọc cho ta nghe cái câu đó để ta biết cái tinh yếu và thông minh nhất của loài người là gì. Thì tên cẩn thận nói giờ tâu bệ hạ, đó là 4 chữ: sinh lão bệnh tử mà thôi. Thưa các vị, tất nhiên là cái câu chuyện này nó đầy triết lý, nhưng mà mình hình dung cái điều này. Ví dụ như các vị cũng nghe bốn chữ, tôi cũng nghe bốn chữ, hoàng đế khi xưa cũng nghe bốn chữ, nhưng mà làm sao có thể nhét hết cả một cái kho tàng trí tuệ của loài người vào trong bốn chữ đó mà đưa vô cái đầu của vị hoàng đế kia để ông hiểu được sinh tử bệnh lão là cái chi, chứ không. Và từ cái ví dụ đó chúng ta trở lại cái món quà đầu tiên trong cuộc đời này tặng cho các vị trên con đường hướng nội là năng lực trí tuệ của các vị, tri thức của các vị là một món quà không phải của hời. Trên trần thế này thưa các vị, nếu mình không có làm cho mình giàu có về lĩnh vực này thì không ai giúp mình được cả, không bỏ tiền ra mua được. Có những người ta giàu quá, thậm chí trong thế giới người tu của chúng ta, họ có tiền, họ có danh được bao người kính trọng, nhưng mà cái nỗi khổ đó là không có học hàm học vị gì cả, cho nên họ bỏ tiền ra họ mua cái học hàm học vị cho nó vui. Rồi họ cảm thấy học hàm học vị đó nó chưa đủ sang, cho nên họ phải nhờ người khác dịch giùm vài ba cuốn sách lấy tên họ để vô để cho nó sang. Nhưng mà tôi thách cái ông đó đó, ông nói dù là ông chi đi nữa, nhưng mà ông có thể nói được một vài câu cho nó chải chuốt, cho nó văn chương hoặc nó có ý nghĩa thì chắc là nói không ra. Và thưa các vị, vẫn là những thứ bên ngoài không dính gì với tri thức của ta cả. Dù anh có tiền, dù anh cố làm sang, anh cố làm cho anh có danh, nhưng mà tri thức là cái tự hữu từ bên trong, anh phải bỏ công sức đầu tư, bỏ năng lực trí tuệ. Và thưa các vị, do vậy cho nên đây là một loại củ quý của hướng nội. Ta không thể làm cái gì khác để có được cả, mà phải từ năng lực của ta. Mà mình đừng nghĩ những con người làm giàu là những con người được vận hội may mắn, thưa không. Họ là những người đã từng trong quá khứ mày mò trong thương trường. Họ nhìn một cái vùng đất thì cái đầu họ nó vô cùng nhạy, cho nên họ nhìn họ đánh giá được đây là vùng đất phát triển nè, ta có thể đầu tư nó, ta có thể mua đất bây giờ nè, sẽ 5 năm sau đây là vùng đất phát triển. Thế cho nên họ ăn nên làm ra do cái đầu họ cực thông minh. Không có một anh nhà giàu nào có của có tiền mà cái đầu không thông minh cả. Tại vì thưa các vị, quá khứ thì không biết làm sao, nhưng mà hiện tại người ta bảo với nhau rằng là trong mọi cái lĩnh vực kinh doanh thì kinh doanh chất xám là một loại kinh doanh cao cấp nhất. Mình hình dung là đất nước Ấn Độ hay là đất nước gần chúng ta hiểu biết nhất là đất nước Do Thái thôi. Một cái vùng đất thưa các vị, nó cằn cỗi, nó không hề có cái điều kiện thiên nhiên ưu đãi chi cả. Và nó lập quốc từ năm 1947 gần đây thì các vị hình dung mới có nửa thế kỷ thôi. Thiên nhiên không ưu đãi, lập quốc rất là non trẻ. Từ ba phương bốn hướng nó tập trung về, nó sẽ chỉ có mặt và lập quốc được là do vì cái nền văn hóa của tôn giáo họ tạo thành một cái chất keo gắn liền cái cộng đồng họ lại với nhau. Và bằng cái điều kiện như thế, bằng cái lịch sử của một quốc gia như thế mà mình hình dung coi là cả một cái vùng Trung Đông đều sợ anh Do Thái cả. Và chưa có một anh Do Thái nào nghèo hết. Họ có một cái quá trình là những người kinh doanh đầu tiên trên hành tinh này, kinh doanh mà ra tiền nhất là ngân hàng, thưa các vị. Hầu như không có một ngân hàng nào trên hành tinh này mà không phải là người Do Thái trong non cả. Ở không có một nhà bác học nào mà không dính dáng với ít nhiều dòng máu Do Thái cả. Thế thì thưa các vị, cái điều mình thưa đây để nói với nhau nghe một điều là cái năng lực tri thức này là một cái món của quý vô cùng. Nếu nó có mặt trong một dân tộc thì dân tộc đó sẽ làm cho thế giới nghiêng đầu kính trọng. Nó có mặt trong một con người thì con người đó ăn nên làm ra. Có mặt trong một đời sống gia đình thì gia đình đó dù nghèo nhưng không ai dám coi thường cả. Nó có mặt trong tự thân ta, dù ta có thể là người đang gặp khó khăn, nhưng mà thưa các vị, cái phẩm chất tri thức, phẩm chất văn hóa, nó là cái chất quý hơn cả kim cương. Cho nên với người kia, thưa các vị, họ vẫn cảm thấy họ không có hèn kém so với bất cứ ai cả. Thế thì cái điều đầu tiên xin thưa trong cái lĩnh vực hướng nội, đó là làm giàu phẩm chất đời sống mình bằng tri thức của mình, trí tuệ của mình, hiểu biết của mình. Và cái món này thì chừng như nó rẻ chứ không có mắc gì đâu, không có bỏ tiền trăm bạc chục gì mua đâu, chỉ có tốn thì giờ, có phải vậy không? Từng ngày chúng ta đầu tư cho cái năng lực phát triển tri thức này. Đời này mình không xài, đời sau có mặt giữa trần đời, nó bật sáng liền thưa các vị. Chưa có một vị thần đồng nào giữa nhân thế này mà không phải là những người đã từng đi ngang qua cái con đường làm giàu có tri thức của họ. Cũng giống như cái truyền thống làm giàu của dân Do Thái vậy. Nó từ quá khứ lúc đất nước tan tác từng mảnh, rồi nó nuôi dưỡng thế hệ con cháu của họ, nó có trong từng dòng máu của họ. Cho nên thưa các vị, đời này mình học không phải để xài liền trong đời này, mà để đời sau mình xài. Có những buổi mình dạy học ở Quan Âm, mình khuyến khích các thầy cô nói học chữ Hán đi. Các vị 70 tuổi rồi chưa phải là muộn. Tại vì học đời này không xài, đời sau mình xài. Và mình chọn cái con đường tu là lý tưởng đời sống của mình suốt một đời này và nhiều đời khác, thì nhất định là phải học để làm chi? Thưa, không học vào cổ ngữ thì không thâm nhập vào kho tàng giáo lý của Đức Như Lai. Và nếu không học vào Hán ngữ thì mình cũng không có khả năng làm giàu có được, làm phong phú được cái kho tàng tiếng Việt của mình. Ví dụ như mình ghét Trung Hoa do vì cái văn hóa ảnh nó tràn ngập, ảnh phủ trùm mình, làm cho mình lo ngại trở thành mất gốc cái nền văn hóa của Việt Nam. Thế nhưng mà nếu anh không biết gì về cái gốc rễ văn hóa Hán thì anh không thể bài bác, không thể làm giàu có cái khả năng vốn liếng từ vựng của anh sử dụng được. Muốn chống người ta phải biết người ta, muốn ghét người ta phải tỏ tường về người ta. Kẻ thù địch của mình cần phải hiểu họ nhiều hết. Đó là cái trường hợp người ta nói theo cái ngôn ngữ chiến tranh đi. Nhưng mà thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là nếu chọn đời sống tu sĩ là người xuất gia làm lý tưởng cho không những một kiếp này mà nhiều kiếp sau, thì chúng ta phải học vào kho tàng thánh giáo Như Lai. Thế thì hai phần mình xin thưa ở đây là trong cái đời sống hướng nội này có hai phần mà những người tu chúng ta cần phải làm, dù đó là cư sĩ hay tu sĩ. Một là năng lực tri thức không được dừng một ngày. Thứ hai, cái công trình học Phật pháp không dừng một ngày nào cả. Thưa các vị, một bài kinh, một thời pháp của các thầy giảng, nó đều có cái phần lợi ích nhất định của nó. Một cuốn kinh các vị đọc, thưa các vị, cái ví dụ đầu tiên đó là nó không có làm cho các vị chìm trong phiền não ủ ê ưu tư sầu muộn gì cả. Đọc kinh Phật nó có hai điều phát sinh thôi. Một là lòng mình tràn ngập niềm vui, do gì? Trong quá khứ mình đã từng gieo cái duyên lành với kinh pháp của Như Lai. Hai, nó buồn ngủ thôi chứ không có cái chuyện khác phát sinh. Đọc không hiểu thì nó buồn ngủ thôi, tại vì lời của Phật nó không có khiêu động cảm tính của các vị, nó không có làm cho các vị sân si phiền não bất an gì cả. Ngoài hai điều đó không có điều thứ ba. Thế rồi kinh sách Nhân Thế thì các vị đọc một bài hay là các vị đọc một đoạn thì thấy người ta chọc tức mình, làm cho mình sôi máu căm hờn, làm cho mình bất an, làm cho mình nổi chìm, làm cho mình phiền muộn. Còn kinh của Đức Thế Tôn thì không có. Những năm tôi còn là học tăng á, thưa các vị, là mình nghe người ta nói là chuyện tình của Lan và Điệp mình không biết. Thế rồi mình thấy cái quyển Tắt Lửa Lòng mà nói cái này làm cái gì mà tắt lửa lòng, đọc để cho nó tắt lửa lòng coi. Thưa các vị, là đọc vô hóa ra đó là chuyện của Nguyễn Công Hoan, phải Nguyễn Công Hoan không, viết về chuyện tình Lan và Điệp. Và đọc vô rồi thưa các vị, thấy trời đất nó màu vàng ảm đạm vô cùng. Tại vì cái câu chuyện nó rất là trầm lũy. Và đã có một thời vào thập kỷ 40-50 có một cuốn sách ra đời, nó khuyến khích cho dân Hà Nội tự sát, nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm nhiều lắm. Cuốn gì đó? Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách, phải không? Đã một thời. Thế thì thưa các vị, hai điều hướng nội. Một là các vị nâng cao trình độ tri thức của các vị từng ngày. Thứ hai, từ cái đỉnh của học thuật các vị đi vào cái đỉnh của giáo pháp Phật cũng rất là gần. Đó là hai đường chúng ta đi vô. Rồi cái điều thứ ba trong con đường hướng nội nữa, nó vô cùng quan trọng, hơn cả tri thức, hơn cả cái công trình chúng ta học Phật, là công trình tu tập chuyển hóa từng ngày. Mình vừa thưa cái phần mở đầu đó là chỉ cần 8 tuần lễ thiền tập là ta nhận diện ra là tất cả những tâm hành tiêu cực của người ta thì tự nhiên nó rơi rớt, tự nhiên cái suy nghĩ của người ta nó hướng về hướng tích cực nhiều hơn, tự nhiên là những cái sao động của tâm thức nó lắng hồi nào không hay, thưa các vị. Và cái điều này nếu mình dở vào những trang kinh thì Đức Thế Tôn có nói là nếu người nào an trú trong thiền tứ niệm xứ thực tập thì cho anh thả trôi bồng bềnh thì 7 năm anh cũng chứng A-la-hán. Giỏi hơn thì 6 năm, giỏi hơn nữa thì 5 năm, 4 năm, 3 năm. Rồi Thế Tôn sợ chúng sinh nó lười biếng cho nên nói có khi không cần tới 1 năm đâu, mà 7 tháng thôi là chứng nghiệm được sự an lạc, giải thoát nó có mà. Rồi giỏi hơn thì 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng. Rồi Ngài vô cùng từ bi, Ngài sợ nói như vậy nó nhiều quá chúng sinh nó ngán, cho nên Ngài nói có khi không cần như thế, chỉ cần 7 ngày thôi. Và không hạ xuống nữa nghe, không có hạ xuống là còn một ngày là một niệm như Kinh Di Đà đâu, mà trong 7 ngày an trú trong thiền tập, sống với thiền hành, sống với thiền tọa, sống với công phu. Và thưa các vị, thì người đó nếm được hương vị của chánh pháp. Và thưa đại chúng, con đường hướng nội là con đường tu tập, đó là con đường nó làm giàu có luôn hai phần còn lại, tức là phần tri thức của các vị, phần học Phật của các vị. Mình có được chút công phu thiền định thì các vị đọc vào từng trang kinh, các vị thấy nó vô cùng ngọt ngào, nó sáng bừng để tâm thức của các vị. Mình có một chút công phu thiền tập thì thưa các vị, đọc vào một bài viết của người ta, nó đi ngang qua tâm thức mình nắm được ý chính rất là dễ, mình biết người ta nói cái chi. Rồi nếu các vị có công phu thiền tập thì các vị chỉ cần nghe người ta nói, các vị cũng biết là họ nói thì nhiều nhưng mà ý chính của họ chỉ là một việc mà thôi. Mà tôi không cần thiền tập gì cả, tôi nghe ai mà cà kê dây ngỗng nói chuyện với tôi một chút tôi biết họ muốn mượn tiền tôi ngay. Tiền có đâu mà mượn. Đó là cái chuyện nói đùa. Nhưng mà thưa các vị, chuyện mình trở lại đây nó là thế này. Đời sống chúng ta nó rất là giống nhau thôi chứ không khác biệt gì nhau cả. Tôi là ông thầy tu, tôi mặc chiếc áo này, các vị là người cư sĩ mặc chiếc áo như thế. Tôi là ông thầy tu, tôi luyện mình sống ở Già Lam, các vị là người nhân thế, các vị sống giữa đời thường. Nhưng mà cái hoạt động đời sống thì nó không khác nhau gì cả. Tôi cũng ăn, tôi cũng ngủ, tôi cũng thở, tôi cũng hít khí trời, tôi cũng có tình cảm vui buồn, tôi cũng có sự suy nghĩ. Thì những điều đó các vị cũng có như tôi. Thế thì đời sống chúng ta không có gì khác nhau trên cái bề mặt cả, nhưng mà cái bề sâu bên trong thì do cái sự vận hành của tâm thức mà ta khác nhau. Hay dùng cái ví dụ khác là chúng ta đồng đẳng như nhau, nhưng mà hạnh phúc hay khổ đau là do cái bề sâu vận hành nơi nội tâm của các vị. Nếu nội tâm của các vị mà nó vận hành theo cái hướng là luôn nghĩ những điều tích cực, luôn tràn ngập sự thương yêu trong trái tim, lòng luôn bao dung tha thứ, luôn cởi mở, luôn nhìn người không có ý niệm nghi ngờ chi, bản ngã nó vắng mặt, thì người đó sống trong một đời người này, thưa các vị, vô cùng xứng đáng. 70 năm của đời người, 80 năm của đời người, họ quằn quại trong khổ đau, họ chìm ngập trong nghi ngờ và phiền muộn. Thế rồi 70 năm của đời người mình sống phơi phới à, lòng mình nó tràn ngập niềm vui, tràn ngập thương yêu, mình thấy ai cũng là người ơn của mình cả. Mình thấy là trần thế này sắc màu nào cũng đẹp cả, con người nào cũng dễ thương cả. Thế thì ta lời hơn với người bình thường gấp một vạn lần, thưa các vị. 70 năm của trần đời sống phơi phới như vị thiên. Còn nếu 70 năm của trần thế người ta tặng cho các vị đồng đẳng như nhau, mà các vị để cho mình chìm ngập trong sự nghi ngờ, phiền muộn, bất an, lo âu, quằn quại, thế thì hình hài và đời sống như nhau như những người trong cái xã hội tiến bộ này, nhưng mà tâm thức ta thì nó bị dìm trong cái thế giới của một dạng chúng sinh khác, chứ không phải là dạng chúng sinh giữa trần đời này. Thế thì nó vô cùng thiệt thòi cho đời sống chúng ta. Đó là ngay cái phần đầu đời sống hướng nội, các vị làm ba phần nó đầy đủ: tri thức các vị, năng lực học Phật của các vị, và cái công phu tu tập chuyển hóa của các vị mà có đủ, thì cái phần công phu nó nuôi dưỡng, nó nâng đỡ hai phần trên. Và tóm lại, cái điều cuối cùng mình muốn thưa đó là thế này, thưa các vị: đời sống chúng ta thì giống nhau, cuộc đời thì nó trôi ngang và mất hút như nhau, chứ nó chưa hề dừng lại nơi người này rồi nó kéo người kia ra đi, thưa không. ngày tháng nó qua đồng đều với nhau, chúng ta sống giữa trần đời bình đẳng với nhau. Nhưng mà nếu đủ thông minh và có năng lực tu học thì người đó tự làm giàu đời sống họ. Đời sống cũng như thế, nhưng mà nó vô cùng phong nhiêu, do vì bên trong họ nó giàu có. Đó là ý thứ nhất, mình muốn tóm lại những điều mình thưa. Ý thứ hai, thưa các vị là nếu khéo thì trong một cuộc tử sinh nổi chìm này không phải là mất hút, mà chúng ta còn lại, còn cái chi giữa trần đời. Nó có ba chiều kích đời sống. Chiều kích thứ nhất là đời sống hướng ngoại, đời sống chấp thân này là tôi. Thứ hai là đời sống chấp thầm những cái buồn vui giận ghét, suy nghĩ bồng bềnh này là tôi. Thế thì mình bị chìm trong cõi vô thường mà mất hút theo với cái cuộc tử sinh. Thế nhưng mà ngay trong một đời sống 70 năm, 80 năm mà mình đi sâu vào cái chiều kích tâm linh thứ ba, tức là trong cuộc vô thường các vị nhận ra cái không vô thường trong hình hài sinh diệt, các vị nhận ra cái không sinh diệt, thì các vị đã chạm tay vào cái chiều sâu nhất của một đời sống. Đây là mục đích chính của đời sống chúng ta. Ta có mặt giữa trần đời này không phải để lao sao kiếm chút lợi, chút danh, không phải kiếm món ăn qua ngày, không phải kiếm ra tiền để xài tiền, không phải hưởng một chút hạnh phúc vô cùng phù du, nó chóng vánh nó đi qua thế đâu thưa các vị. Mà mục đích chính mỗi một đời sống có mặt nơi đây là ta phải thâm đạt vào cái chiều kích tâm linh thứ ba, để biết rằng mình không từ đâu đến và không đi về đâu, tức là thâm nhập vào cái tâm bất động không sinh không diệt của chính các vị, thấy được Phật tâm chiếu sáng hiện tiền nơi thân thể sinh diệt này, thì đó là cái phần cuối cùng mà chúng ta cần phải thành tựu. Bằng không thì thưa đại chúng, mình còn phải làm một cái cuộc viễn hành này lâu lắm mình mới có thể nghỉ ngơi được. Nhà thì còn xa, chiều thì đã xuống, thế nhưng mà rồi người lữ khách vẫn còn ở bên đường không biết chỗ về, rất là tội nghiệp. Cũng giống như ta, một đời sống không phải dễ kiếm, thế mà mình không có đạt vào cái chiều kích tâm linh sâu thẳm để biết rằng ta chính là cái không sinh không diệt. Thế thì thưa các vị, cuộc tử sinh vẫn còn nối dài và mình vẫn còn chìm trong mộng mị. Đó là điều kết mình dừng lại nơi đây. Và thưa đại chúng là mình nghĩ rằng mình sẽ dành cho các vị nhiều thời giờ để các vị sinh hoạt một chút.